Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, bên lề chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam mới đây, có một số nhân vật bất đồng chính kiến được phép rời khỏi Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có người lại bị bắt ngay sau chuyến thăm của ông Biden. Nhờ Hồng Nga điểm qua những tên tuổi này cho quý thính giả ở Úc biết đi.
Dạ vâng ạ, thì theo như mà thông tin Hồng Nga được biết đó, thì là trong cái đợt mà liên quan tới cái chuyến thăm của ông Joe Biden tới Việt Nam đó, thì chính phủ Việt Nam họ có quyết định là cho phép 4 nhân vật bất đồng chính kiến được ra nước ngoài. Thế thì trước khi mà ông Biden đến thì họ đã cho ông Nguyễn Bắc Chuyển là một người thuộc về cái tổ chức gọi là Hội Anh Em Dân Chủ mà ông bị bắt hồi năm 2017 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đó, thì ông ấy được cho đi Đức và đi cùng với gia đình. Thì ông đã được đi trước chuyến thăm của ông Biden. Thế nhưng mà dư luận thì nói rằng là cái việc mà trả tự do và cho ông ấy xuất ngoại là có liên quan tới chuyến thăm của ông Tổng thống Mỹ. Thế một người nữa là ông Mai Phan Lợi. Ông Mai Phan Lợi thì là một cựu nhà báo và từng làm cho tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ông cũng đã được cho xuất ngoại và sang Hoa Kỳ. Ông Mai Phan Lợi thì là một người mà liên quan tới những cái cuộc đấu tranh để bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Thế sau đó thì ông ấy cũng bị kết tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Đó thì ông cũng đã được đi nước ngoài. Thế còn hai vị nữa thì theo như ông Nga được biết thì là chưa được đi nước ngoài và hiện giờ thì đang chuẩn bị đi thôi. Thì trong đó thì có một người là luật sư Võ An Đôn, chắc là nhiều nhiều quý vị mà quan tâm tới tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam đó thì chắc là sẽ nhớ tên luật sư Võ An Đôn, là người đã từng bào chữa cho rất là nhiều nhân vật bất đồng chính kiến cũng như là các nhà hoạt động ở Việt Nam. Thì ông Võ An Đôn thì đã được nước ngoài nhận cho đi từ năm ngoái, thế nhưng mà khi xuất ngoại ông bị dừng xuất cảnh ở ngoài sân bay. Và từ đó đến nay thì ông ấy phải buộc phải ở Việt Nam và phải làm những cái việc khác để kiếm sống chứ không được làm về luật nữa, bởi vì ông đã bị Hội Luật sư Việt Nam khai trừ và tước giấy phép hành nghề. Hiện giờ thì Nga được biết rằng là ông đã được chấp nhận là sẽ cho xuất cảnh, cái lệnh cấm xuất cảnh thì đã bị bỏ đi và ông ấy sớm muộn thì sẽ cùng gia đình sang Hoa Kỳ. Và người cuối cùng thì là một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu, thì nếu quý vị cũng nhớ thì là Cồn Dầu cũng là nơi mà đã xảy ra cái điểm nóng của những cái bất đồng và biểu tình của giáo dân ở đó với chính quyền địa phương. Thì trong cái vụ đó thì một số giáo dân bị bắt, thì chúng ta chưa biết chắc chắn là tên của giáo dân mà đã được chấp thuận trả tự do và cho đi Hoa Kỳ là ai. Thế nhưng mà đó là một trong những nhân vật mà cuối cùng sẽ được nhà nước thả.
Không lâu sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, thì bà Ngô Thị Tố Nhiên, bà này là Giám đốc điều hành Tổ chức Sáng kiến về Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, bị bắt giữ hôm 15 tháng 9. Đây là theo tin của cái tổ chức gọi là Project 88 loan tin này hôm qua. Chuyện này không hiểu là nó có liên quan gì đến các cái trường hợp mà bắt giữ những cái nhà hoạt động môi trường trước đây không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, bà Ngô Thị Tố Nhiên đó thì là nhân vật mà bảo vệ đấu tranh vì môi trường thứ 6 bị bắt trong 2 năm nay ạ. Thì hiện giờ thì chính phủ Việt Nam họ chưa đưa cái tin này và báo chí Việt Nam cũng chưa đưa tin là bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt. Thế nhưng mà theo những nguồn tin nói thì rằng bà ấy đã bị bắt vì cái tội danh là để điều tra về việc trốn thuế. Thì cũng cần phải nói rằng là cái tội danh này thì là tội danh mà được nhà cầm quyền áp dụng cho gần như là tất cả những người mà hoạt động về môi trường và hoạt động phi chính phủ ở Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng là năm vừa rồi đó thì cũng có một người khác cũng hoạt động về môi trường là bà Hoàng Thị Minh Hồng, là người sáng lập ra tổ chức Change, thì cũng đã bị bắt với tội danh là trốn thuế với con số là 5,2 tỷ đồng ạ. Thì bà Nhiên cũng bị bắt với cái nghi ngờ là trốn thuế. Thế nhưng mà hiện giờ thì cũng chỉ có tổ chức Project 88 và một số nguồn tin bất đồng chính kiến thì họ đưa cái tin này thôi, còn chính phủ Việt Nam hoàn toàn chưa nói gì về chuyện này. Thế nhưng mà quý vị thì cũng biết là từ xưa đến nay đó thì chính phủ Việt Nam họ hay có những cái hành động như thế này, tức là trước mỗi chuyến thăm của các yếu nhân, của những người lãnh đạo cao cấp của các nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, hoặc là Đức hoặc là châu Âu đó, thì chính phủ Việt Nam họ sẽ chấp thuận là cho một số nhân vật bất đồng chính kiến nổi cộm ra nước ngoài. Thế nhưng mà khi mà đã có những người mà bất đồng chính kiến được cho đi nước ngoài thì họ cũng đồng thời sẽ bắt bớ một vài người khác ở trong nước. Dường như là bao giờ nó cũng phải có một cái số người tạm gọi là tù nhân lương tâm giam giữ ở Việt Nam để còn trong tương lai có những cái kế hoạch để đổi trác với cả cái chính phủ nước ngoài. Nói thẳng ra là như vậy ạ. Nghe thì rất là bất nhẫn, thế nhưng mà đó là một trong những cái hành động mà chính phủ Việt Nam họ vẫn làm trong một số năm nay, trong nhiều năm nay. Đó thì hiện giờ bà Nhiên thì là một người mà ông Nga được biết rằng là học ở bên Đức về, và bà cũng làm nhiều công việc mà liên quan tới chính phủ Đức cũng như là chính phủ một số nước châu Âu khác. Thế thì cũng có cái đồn đoán rằng là khi mà đã cho Nguyễn Bắc chuyển đi Đức đó, thì lại có thêm một người khác mà có liên quan tới chính phủ Đức hiện giờ đang bị giam giữ.
Trường hợp của bà Ngô Thị Tố Nhiên thì cũng khá đặc biệt, bởi vì bà này là có cái thời gian hoạt động ở trong cái lĩnh vực môi trường rất là lâu, trên dưới 20 năm. Và cái lúc mà bà bị bắt đó, thì là đó như Hồng Nga nói là bà làm việc với tổ chức chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP để giúp Việt Nam thực hiện cam kết thỏa thuận với đối tác chuyển đổi năng lượng mà Việt Nam đạt được hồi cuối năm ngoái đó, với cái nhóm các đối tác quốc tế, trong đó có nhiều nước lắm: Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu, Đan Mạch và Na Uy nữa. Điều đó làm cho tôi nghĩ rằng là bà này biết rất nhiều về cái chính sách năng lượng của Việt Nam. Không hiểu đó có phải là cái lý do khiến cho người ta cảm thấy không có được thoải mái nếu như để một người mà trong một cái tổ chức NGO mà có liên hệ với các đối tác nước ngoài nhiều như vậy mà nắm nhiều cái thông tin về cái chính sách năng lượng, mà chính sách năng lượng nó là một cái chính sách rất là tế nhị hầu như là tại các nước luôn chứ không riêng gì ở Việt Nam.
Dạ vâng, thì cho tất nhiên là trong cái quá trình hoạt động mấy chục năm như vậy thì chắc chắn là bà Ngô Thị Tố Nhiên cũng có những cái thông tin rất là dồi dào về cái chính sách năng lượng của Việt Nam, đồng thời là về cái phát triển năng lượng. Thế nhưng mà cũng quý vị cũng để ý rằng là cái việc mà hoạt động năng lượng cũng như là chính sách năng lượng ở trên thế giới đấy thì hiện giờ đang gặp rất là nhiều vấn đề, không chỉ ở Việt Nam ạ, bởi vì là cái chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng sạch thì nó là một cái quá trình rất là vất vả, rất là khó khăn, và nhiều quốc gia họ cũng cầm chừng, họ không có những cái quyết tâm để chuyển đổi năng lượng sạch, bởi vì rõ ràng là cái mục tiêu phát triển kinh tế đấy thì nó nhiều khi đi ngược lại với cái việc là hoạt động môi trường ạ. Thế thì cũng có thể là những cái thông tin mà bà Nhiên nắm giữ thì nó đi ngược lại với cả những cái đường hướng mà chính quyền Việt Nam họ muốn hướng cho báo chí nói về cái việc phát triển năng lượng của Việt Nam. Cái đấy thì chúng ta cũng chưa biết được, và thậm chí là cái thông tin bà ấy bị bắt về nghi ngờ trốn thuế cũng chỉ là một cái nguồn tin đưa ra thôi. Thì Nga nghĩ rằng là cái này thì cần phải có một cái quá trình để kiểm định lại cái thông tin và để biết chắc chắn là cái việc bà bị bắt giữ là như thế nào. Nhưng mà khi mà về Việt Nam vừa rồi đó thì Nga thấy rằng là cái việc chuyển năng lượng sang năng lượng sạch cũng là một cái mà người dân cũng khá là quan tâm. Rồi nhất là chắc là quý vị cũng nghe về cái vụ cháy mini chung cư mini vừa rồi ở Hà Nội đó, thì cũng có liên quan tới cái việc là có chiếc xe điện rồi chiếc xe dùng xăng vân vân, và người ta cũng nhân cái việc đó thì nói rằng là liệu có nên khuyến khích phát triển xe đạp điện hay không vân vân. Thì những cái đó nó đều liên quan tới nhau cả, và tất nhiên là ông ta không nói rằng là cái việc bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên là liên quan tới cái việc cháy chung cư mini ạ. Thế nhưng mà nó cho thấy rằng là cái quan tâm đến cái việc năng lượng và phát triển năng lượng sạch thì hiện giờ đang lên cao ở Việt Nam.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và Hồng Nga. Việt Nam mới đây đã ký kết hợp tác phát triển chip bán dẫn. Đây là một trong những kết quả của cái chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Hoa Kỳ đáp lễ chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam. Theo Hồng Nga đánh giá thì như thế nào cái công nghệ này, cái kỹ nghệ này, kỹ nghệ chip bán dẫn, Việt Nam có ở trong cái vị trí có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực, chứ đừng nói là trên thế giới hay không?
Dạ vâng, cái này thì cũng có thể trả lời ngay anh Quốc Vinh là hiện giờ Việt Nam chưa có năng lực để cạnh tranh với bất cứ ai cả trong cái lĩnh vực này ạ. Thì Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, và thậm chí là phát triển rất là chậm trong cái khía cạnh là công nghệ sản xuất chip bán dẫn đó. Thế nhưng mà Sau chuyến thăm của ông Joe Biden tới Hà Nội và đồng thời cái chuyến thăm hiện giờ của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ thì dường như là hai bên họ muốn tập trung vào để đào tạo cũng như là thúc đẩy cái năng lực thiết kế phát triển sản phẩm và tiến tới là gia công những cái sản phẩm chất lượng cao và đòi hỏi những cái công nghệ cao ở Việt Nam cho Hoa Kỳ. Đó thì Nga nghĩ là cái bước phát triển này, cái bước đi giữa hai bên này thì rất là tích cực và rõ ràng là một trong những cái lĩnh vực mà Thủ tướng Việt Nam cũng như là bên phía Hoa Kỳ họ muốn thúc đẩy. Thế hiện giờ thì Việt Nam, quý vị cũng biết là một chuẩn bị thì trở thành một cái cường quốc để gia công, thế nhưng mà chỉ gia công những cái mặt hàng nó đòi hỏi những cái công nghệ rất là thấp thôi, thí dụ như là quần áo hay là giày dép vân vân. Thế thì cái này rõ ràng là nó không mang lại được một cái nguồn thu lớn cho chính phủ Việt Nam, và họ cũng cho rằng là với cái vị thế của Việt Nam mà muốn rời khỏi cái bẫy, tạm gọi là cái bẫy về thu nhập trung bình nữa, thì họ phải đẩy mạnh tới những cái ngành công nghệ cao hơn, thì Hoa Kỳ hiện giờ họ đã đang đưa tay ra để giúp Việt Nam tiến về cái hướng này. Thế thì cái khó khăn nhất ở Việt Nam đấy thì Nga nghĩ rằng là đó là cái năng lực, cái nhân lực trong cái ngành phát triển công nghệ cao này. Thì quý vị cũng biết là Nga hiện giờ đang ở Đài Loan, là nơi mà sản xuất tới 60% những cái chip công nghệ cao nhất ở trên thế giới. Thế thì có một cái quan ngại của phía Hoa Kỳ đó là nếu mà xảy ra bất kỳ một cái thí dụ như là chiến tranh hay chiến sự hay là có một cái vấn đề gì đó ở Đài Loan, thì cái việc mà phải sản xuất chất bán dẫn cũng như là chip công nghệ cao ở Đài Loan sẽ bị gián đoạn, và bởi vậy thì họ đang đi tìm những cái nguồn cung cấp khác, tức là những cái địa chỉ cung cấp khác cho ngành công nghệ bán dẫn không chỉ Hoa Kỳ mà trên thế giới. Thì Việt Nam được nhắm là một nơi mà có tiềm năng, thế nhưng mà nó chỉ là tiềm năng thôi, còn để mà có nhân công mà có thể bảo đảm được cái thỏa mãn được cái nhu cầu này thì còn cần phải nhiều đầu tư và nhiều nỗ lực để phát triển cái nguồn nhân lực, thì đó là cái khó khăn nhất hiện giờ ạ.
Trong cái chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ, thì ông đã chứng kiến cái lễ trao ba cái biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam với các cái tập đoàn lớn ở bên Mỹ, thí dụ như là Cadence Design System hay là thậm chí với một trường đại học nữa, Đại học Tiểu bang Arizona. Không hiểu cái Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia này là cái gì, ra đời từ lúc nào?
Vâng, thì cái Trung tâm Sáng tạo Quốc gia này thì cũng mới được thành lập vài năm nay, tức là từ năm 2019. Và hiện giờ thì họ cũng tập trung vào cái việc là phát triển cái nguồn lực cho ngành bán dẫn ở Việt Nam ạ. Thì quý vị cũng thấy rằng là họ cũng nhận thức được, tức là chính phủ Việt Nam cũng như là các ngành ở Việt Nam họ nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc là phải nâng cao cái chất lượng của nhân lực làm việc trong cái ngành này.
Đọc báo thì tôi không thấy có cái chi tiết nào nói về cái chuyện là Việt Nam sẽ bỏ ra, tức là sẽ đầu tư bao nhiêu tiền cho cái kỹ nghệ bán dẫn này, nhưng mà chỉ tập trung thấy nói đến những cái chuyện chẳng hạn như là xây dựng cái đề án phát triển nguồn nhân lực đó, với cái mục tiêu hình thành là một cái đội ngũ 50.000 kỹ sư cho cái ngành công nghiệp này từ đây đến năm 2030. Và cái Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia này đã được thành lập ở ba cái thành phố lớn của Việt Nam, tức là ở trong Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng. Tôi nghĩ chắc cũng phải bỏ tiền vào thì mới làm nên chuyện chứ hả?
Dạ vâng, thì trước hết thì chính phủ Việt Nam họ nhận thức rằng là cái nhân lực của họ chưa đạt yêu cầu. Người Việt Nam thì nói chung là có tính sáng tạo rồi học hỏi, thế nhưng mà phát triển, cái bước phát triển đầu tiên thì nó hơi thấp so với cả các nước khác. Bởi vậy cho nên là chắc là hiện giờ thì họ chỉ tập trung vào để đào tạo nhân lực cho nó phù hợp. Thế nhưng mà vừa rồi thì cái chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính hiện giờ đang diễn ra ở bên Hoa Kỳ đó, thì ông ấy có thăm một số những cái tập đoàn về công nghệ cao, thí dụ như là Nvidia thì là một cái tập đoàn ở thung lũng Silicon thì quý vị cũng biết rồi. Thì ông ấy cũng có đề nghị là những tập đoàn như vậy đó thì đầu tư vào Việt Nam. Muốn đầu tư những cái công ty này mà đầu tư vào Việt Nam thì chắc chắn là họ phải có nhân lực để mà cung cấp cho các công ty này. Thế cho nên là Có thể là cái tiền đầu tư, cái tiền để mà thành lập những cái nhà máy, những cái trung tâm thì chưa phải là cái quan ngại lớn của họ lúc này, bởi vì là nếu mà các tập đoàn cao cấp ở các nước mà họ đồng ý đầu tư vào Việt Nam thì cái việc tiền nong có thể là nó chưa phải là một cái vấn đề lớn, mà cái vấn đề lớn nhất vẫn là con người. Thế thì Nga nghĩ rằng là cái tập trung của họ, cái chú trọng của họ trong cái việc đó thì nó cũng đúng thôi ạ, bởi vì là hiện giờ người Việt Nam có thể nói thẳng là chưa phù hợp, chưa có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của những cái tập đoàn, thí dụ như Nvidia chẳng hạn.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.